Hôm nay thầy nhắc lại hai căn bản. Chị em để ý hộ thầy lắm lắm vào cái bài ngày hôm nay. Đấy đã gọi là căn bản. Cái này là cái gốc. Thế nếu nắm được hai cái căn bản này minh bạch thì coi như mình xong bộ Lăng Nghiêm. Mà nếu mình không nắm được hai cái căn bản này thì coi như học bộ Lăng Nghiêm là vô ích, coi như không hiểu gì về bộ Lăng Nghiêm cả. Cho nên đây nó là căn bản. Để chị em phải về phải đề tâm, chẳng những là nhận ra hiểu được mà cố gắng hàng ngày trong đời sống của mình nhận ra hai cái căn bản này để cố gắng và trở về cái căn bản Bồ Đề, buông được cái căn bản sanh tử. Bây giờ chúng ta hãy nhận nghĩa theo từng chữ, từng chữ để nhận nghĩa được cái xem đây Phật nói cái gì, rồi chúng ta nói rõ sau. Căn bản sanh tử, đấy cái gốc. Căn là cái gốc rễ, bản là vốn, vốn bản lai, cái gốc rễ của cái đường sanh tử. Đấy, cái này nó đưa mình vào bào thai, nó biến mình thành con bướm, con sâu, thành con ốc, con sò. Cho nên cẩn thận lắm. Phật bảo được thân người là rất hiếm. Cái căn bản sanh tử từ vô thủy chứ không phải là mới. Cho nên cái chuyện mà buông bỏ không dễ, vì nó là cái thói quen đã từ vô thủy mình nhận nó là mình rồi, giờ buông không có dễ. Thế đây Phật bảo tức như ông ngày nay. Đấy, như chị em chúng mình ngồi ở đây đấy, cùng với tất cả chúng sanh đấy, bởi vì nhận cái căn bản sanh tử là mình, cho nên tất cả chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tánh nết của mình. Thế nào là tâm phan duyên? Duyên tức là những thứ ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Phan là nắm lấy. Đấy, cái nắm, cứ nắm lấy những cái duyên, nắm lấy những cái duyên mà không biết cái thật thể của nó là cái gì. Đấy, mà lấy cái chuyện, lấy cái công năng ấy, nắm duyên ấy, làm tánh nết của mình. Đấy, cái thật thể của nó thì mình lại không đoái đến, mà mình cứ lấy cái công năng nắm lấy cái duyên. Ví dụ như cái tay của thầy là thật thể, thầy cầm lấy cái dùi chuông, hay thầy cầm lấy cái bút, hay thầy cầm lấy cái đồng hồ, thầy cầm lấy cái chuông, rồi thầy cầm cái đồng hồ. Chị em để ý không? Đấy, cái thật thể thì nó là cái tay, nhưng mà mình không biết đến cái tay. Đấy, mà bây giờ mình chỉ biết đến cái chuyện nắm lấy cái chuông, cái dùi, nắm lấy cái chuông, vớ được cái gì thì nắm cái đó. Đấy, cái thói cứ đi vơ đi nắm. Mình nhận cái thói đi vơ đi nắm ấy là tâm tánh của mình, trong khi cái thể của nó thì không biết. Thì vơ đấy. Thế cho nên không nhận được cái thật thể, mà lại chỉ nắm lấy cái công năng, nhận lấy cái công năng, cái công năng chuyên môn đi vơ đi nắm, đi phan duyên. Phan tức là víu lấy, víu cái này, víu lấy cái kia, thì gọi là phan duyên. Cái thật thể của cái tâm là cái gì thì không đoái hoài, mà cứ đi lo đến cái chuyện nó đi víu. Cái thói quen đi víu tức là cái công năng, cái công dụng, chứ không phải thật thể. Đấy, để cứ nắm lấy cái công dụng phan duyên ấy, làm tâm tánh của mình, để nó cứ sai. Nay thì víu, víu là thấy quả ổi lại vơ lấy ổi, thấy quả xoài vơ lấy xoài, người ta nói lấy cái âm thanh vơ lấy cái âm thanh, ngửi thấy cái mùi thơm vơ lấy cái mùi thơm. Đấy, thì cứ nhận cái nắm víu ấy là tâm tánh của mình, để cho nó sai đi vơ vét để nắm víu. nắm được cái gì mình thích ấy, thì mừng, thì vui, thì tham. Còn nắm phải cái gì như cái gai nó đâm đau đó, thì cáu, thì tức, thì giận hờn, xui bột mép, nhưng mà vẫn không buông, vẫn cứ nắm lấy. Đấy, thì cái ấy là cái căn bản sanh tử. Cái vơ vét nắm víu ấy, nó là căn bản để cho mình tham, mình sân. Rồi từ tham, từ sân tạo nghiệp, mà từ tạo nghiệp để chịu quả. Ba cái hoặc nghiệp khổ bao giờ nó cũng dính nhau như chù mã xoa, Phật đã nói thế. Cho nên mình nắm lấy cái hoặc đây là mình, cái phan duyên tức là hoặc đấy. Đấy, cứ nắm víu lấy mọi thứ, cho nên là cả ngày sinh thật yêu ghét tham sân. Thế nhận cái là tâm tánh của tôi, tôi ưa cái này, tôi ghét cái kia. Đấy, nhận là tâm tánh của tôi. Cái số 1 là căn bản sanh tử. Còn cái số 2 là căn bản bồ đề. Đấy, từ vô thủy, nó là thể tánh bản lai thanh tịnh. Còn cái sanh tử là cái công dụng chuyên môn đi nắm víu. Công dụng nó có hàng không biết bao nhiêu công dụng mà kể, cho nên gọi là vô lượng công đức. Nhưng mà bao nhiêu công đức không biết, bây giờ chỉ nắm lấy con, chỉ nhận có một cái là đi nắm đi víu, nhận là tâm tánh của mình. Đấy, còn cái căn bản bồ đề này, bồ đề nghĩa là giác tình, là tánh giác, thể chất của nó là tánh giác. Đấy, thì cái này cũng từ vô thủy. Đấy, nó là thể tánh của mình, mà bản lai dù mình mê đến đâu, đấy, mê cho đến tạo bao nhiêu tội, rồi làm con cua, con ốc, con sò đấy, nhưng mà cái thể tánh của mình bản lai nó vẫn thanh tịnh, nó tùy duyên nó hiện ra các thứ để cho anh vừa ý, nhưng mà chính nó vẫn thanh tịnh, tùy duyên mà nó bất biến, nó vẫn là cái chân thật. Thế đấy, Phật chỉ rõ cái căn bản của mình, nó là cái thể chất, thể tánh của những các cái phan duyên, cái hư vọng kia. Đấy, rồi Phật lại nói rõ ràng như hiện nay cái thức tinh nguyên minh. Đấy, thức chúng ta đang sống, thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai thì gọi là thức, để biết đúng thì gọi là trí. Thế bây giờ chúng ta đang biết, đang thấy, đang nghe, chúng ta đã biết cái thấy cái nghe của chúng ta nó không có chính xác, cứ thấy cái bóng mà lại cho là cảnh thật. À, cái rung động của không khí mà lại cho là âm thanh. Thì chúng ta biết nhưng mà biết sai, cho nên gọi là thức. Cái tâm của chúng mình bây giờ gọi là tâm thức. Nhưng mà cái căn bản bồ đề này nó là thức tinh, nghĩa là nó là cái tinh túy, phần cốt lõi của cái tánh biết của chúng mình. Đấy, chúng ta đang biết bằng nhận thức, nghe bằng nhĩ thức, là cái thấy, cái nghe, nhưng mà thấy sai, nghe sai, cho nên gọi là thức. Còn bằng cái căn bản bồ đề này, nó là cái tinh túy, cái chân thật, nó có thể chất chân thật, nó là tinh túy. Cái thức tinh nguyên là vốn xưa nay, nó vẫn minh là sáng. Đấy, nó là cái gốc, cái thể chất, mà cái tánh giác vốn xưa nay nó vẫn biết, vẫn sáng. Chính nó là gốc, nó sanh ra tất cả các duyên, như là cái biển. Cái biển, nước của biển vốn vẫn trừng lặng yên tĩnh, mà nước biển thì cả cái nước biển là bát ngát mông mênh. Nhưng mà ở trên mặt biển thì vì có gió hay là mặt trăng lên, cái sức hút của mặt trăng, thế cho nên cái nước nó bốc lên, nó thành bao nhiêu làn sóng. Thế rồi vì những cái làn sóng sao xuyến cho nên thành bao nhiêu là bọt, những cái bọt biển trắng đấy. Thế thì cái nước biển này là cái căn bản bồ đề, là cái thức tinh nguyên minh, là cái biển rác, là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái biển nước. Còn những cái sóng đấy, cái tâm, cái vọng tâm đấy, nó thành những cái làn sóng mừng giận thương lo yêu ghét, cái tâm phan duyên là những cái làn sóng suốt ngày nó động. Thế còn những cái bọt đấy thì ví với cái thân của chúng mình, cái kết quả bây giờ thân mới thế giới mới lại vườn tược nhà cửa tiền của các thứ đấy. Thế thì chúng ta bây giờ nắm lên, nhận lên những cái sóng ấy là tâm tánh của mình, còn những cái nó hiện, nó nổi lên những cái bọt ấy, nhận là thân mình, cảnh thế giới của mình. Còn cả cái biển lặng ở phía dưới ấy, chúng ta quên không biết tên nữa. Lấy thí dụ như thế, cái chừng lặng cho nên gọi là vô phân biển đấy. Thì cái biển nước, cái biển tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức, chúng ta quên hẳn. Bây giờ nhận những cái sóng là tâm tánh của mình, rồi nó hiện lên những cái hợp, những cái bọt đó, cái kết quả kết ám lại thành sắc. Thì những cái bọt nước nhận là thân thể và thế giới, tất cả các thứ cho là thật. Thế cho nên đây nói là thầy lấy cái thí dụ để giải nghĩa cái chữ thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Chị em chịu cái thí dụ hay không?
Dạ.
Nhận hiểu nghĩa hả?
Dạ.
Nhận nghĩa hả? À, đồng ý được. Thế đấy, chính cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên mà ông bỏ quên nó. Tuy cả ngày vẫn sống trong cái bản minh đấy. Có bao mình làm sao rời được mình? Chính mình, thế cho nên nó là mình là nó, làm sao rời? Thế cả ngày mình vẫn sống với cái tánh bản minh, thế nhưng không tự giác, cứ nhận các cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận là mình, nhận những cái thói tham sân si, sát đạo dâm vọng là sự nghiệp của mình. Thế cho nên oan uổng mà đi vào địa ngục ngã quỷ bàng xanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, gọi là sáu đạo đấy. Đó là chúng ta nhận cái nghĩa theo chữ. Tới đây chị em đồng ý cả rồi. Có vị nào muốn góp ý thì xin cứ cho ý kiến.
Dạ, vâng thưa, như thầy giảng cái ví dụ cái biển và sóng và bọt đó, thì con nhận được. Nhưng mà ở đây nói là như hiện nay thức tinh nguyên minh sinh ra các duyên á bạch thầy, thì con nhận ngay cái thân của con á là cái thức tinh nguyên minh, là chính là cái thức thứ 8, có đúng không vậy bạch thầy?
Thì đã đành, nhưng mà dạ. Bây giờ mình hãy cứ theo như Phật nói đi. Ở đây Phật thắng tạm gọi cái thức thứ 8 là cái chân tánh của mình.
Dạ.
Đấy, để cho phân biệt cái vọng, cái chân, cái vọng cho nó minh bạch ra.
Yeah.
Rồi đến dưới này Phật đưa cái thức thứ 8 về chân tâm.
Yeah.
Cho nên mình cứ theo đúng cái đường lối của Phật cho cái người mới học người ta dễ.
Yeah. Còn sinh ra các duyên có nghĩa là hiện bây giờ là cái thức thứ 8 của con sinh ra 6 cái thức, là mắt thì là nhãn thức, tai là nhĩ thức, có đúng không vậy thầy?
Thì dĩ nhiên thôi. Cái thức thứ 8 đó là căn bản.
Đó là sinh ra các duyên, thì theo như con nhận
đấy, sinh ra các duyên bởi vì con có nhận thức, con mới thấy những các cảnh. Con có nhĩ thức, con mới nghe các chuyện đấy. Nó sinh ra đủ các thứ, các duyên. Duyên, các cái duyên đây để cái tâm, cái vọng tâm nó cả ngày nó phan vào những cái duyên này, nắm lên những cái này để nó yêu ghét, nó mừng giận. Thức thứ 6 là cái căn bản sinh tử.
Thành ra bây giờ Phật gạt hết bảy cái thức kia để cho mình trở về cái thức tinh của mình.
Trở về cái thật của mình. Thế bây giờ chị nói về phần từng chữ từng câu thì chị em đã nhận xong rồi. Nhưng mà cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sinh tử nó không phải là hai cái tách rời nhau ra, không phải như là cái đồng hồ với cái chuông, mỗi cái một việc riêng để mà tách rời. Mà cái căn bản Bồ Đề ở đây Phật nói minh bạch, nó là thể tánh, nó là thể chất, thể tánh, nó có chất thật cho nên gọi nó là thật này, thể tánh. Còn căn bản sanh tử tức là cái tâm phan duyên thì tức là chính là cái công dụng của cái căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề là thể, mà căn bản sanh tử là dụng. Thế thì cái dụng dùng sai, quên mất gốc, mà để những cái công dụng nó lôi cuốn đấy, cái tập, những cái thói quen giận hờn yêu ghét, những cái thói quen ấy nó lôi cuốn mình đi, mình nhận làm tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ đây Phật phân tách minh bạch để chúng ta nhận ra cái thể chất của mình, mà đừng để những cái công dụng nó lôi. Chúng ta cứ nhắm mắt để thọ khổ vui, rồi tưởng yêu ghét đấy, rồi hành thiện ác, thức là phân biệt tốt xấu, các thứ phân biệt. Thế là cứ đi theo cái năm cái sắc thọ tưởng hành thức. Cái sắc tức là vọng thân, là nội thân, và vọng cảnh tức là ngoại sắc, nội sắc ngoại sắc, vọng thân vọng cảnh. Còn thọ tưởng hành thức, cả bốn cái ấy là vọng tâm. Đấy, chính cái thọ tưởng hành thức ấy là cái tâm phan duyên ở đây, mà Phật bảo chúng mình đích chỉ nó là căn bản sanh tử, mà chúng ta suốt ngày nhận nó là tâm tánh của mình đấy, để nó cầm đầu, nó lôi mình suốt ngày tạo nghiệp. Cái thọ tưởng hành thức đấy, mà cái thọ cái gì, chính là từ cái nội sắc mà thọ cái ngoại sắc, cái nội, cái vọng tâm, cái vọng thân đấy, từ cái vọng thân mà cái vọng tâm nó đi thọ cái vọng cảnh. Ba cái chung quy không ra ngoài mấy chữ Phật hệ thống hóa tất cả cuộc đời chúng mình là năm chữ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm chữ. Thế bây giờ đấy là cái chỗ mà Phật khuyên chúng ta tỉnh ra, đừng nhận năm cái sắc thọ tưởng hành thức cả ngày, đừng nhận là tâm, tâm tôi, thân tôi, cảnh của tôi. Tỉnh ra đấy. Cái thọ tưởng hành thức ở đây Phật đích chỉ nó là cái căn bản sanh tử. Thế mà chúng ta lại cứ nhắm mắt mà vâng lệnh nó để nó cầm đầu cầm cổ, nó dúi, nó đưa vào các cái cảnh, cho đến nỗi nó đưa mình vào bào thai, rồi bây giờ cứ thành con người chả biết đầu đuôi xuôi ngược gì. Chính là chúng ta đã bị cái thọ tưởng hành thức đấy, nó lôi mình, tức là cái vọng tâm đấy. Trông thấy cha mẹ làm cái việc dâm dục, lãnh thọ cái cảnh ấy, cái tưởng khởi cái tâm vui, thấy thấy là mắc vào trong cái bào thai rồi, hành là vào luôn vào trong cái bào thai đó. Thế là ra bây giờ cứ ở trong cái bào thai mà hút cái máu của mẹ, để rồi bây giờ thành ở con người, thành con người còn may đấy, chớ những số đông vào thai con chó và vào thai con mèo, số đông con trâu con bò trước mắt chúng mình mông minh bát ngát ấy. Cho nên cái biển khổ trầm luôn Đức Phật vẽ không có sai tí nào, và ở ngay trước mắt chúng mình, cứ ngẫm nghĩ thấy cái cảnh cái đời con chim, con gà, con cua, con ốc, thì em chịu khó để ý, để mà cố gắng đừng để cho cái thọ tưởng hành thức, cái căn bản sanh tử này nó nắm mình, nó lôi cuốn mình đi hàng ngày. Để từng niệm, từng giờ, từng phút chúng ta đang bị ở trong cái xoáy. Tuy rằng nó là cái không có, nó là cái hư vọng, ấy vậy mà cái sức mạnh của nó đã lôi cuốn chúng mình vào cái biển trầm luân này, từ vô thủy mà hiện tại chúng ta chưa chịu đi ra. Thế còn cái căn bản bồ đề chính là thể chất của chúng mình. Ở đây Phật gọi nó là thể tánh, bản lai nó vẫn thanh tịnh, chỉ sợ chúng mình chẳng chịu về mà thôi, chứ không có bắt chúng mình phải gọt, phải rửa, phải tắm rửa gì nó cả. Bản lai nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn là ông Phật, nó là tánh giác. Để chúng ta bỏ quên cái thức tinh nguyên minh, cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác. Cho nên bây giờ chỉ xin quý vị có một việc là tự giác, là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Buông căn trần thức, buông sắc thọ tưởng hành thức năm âm, buông cái căn bản sanh tử, trở về an định sống với cái tánh bồ đề là tánh A Di Đà. Bản lai nó vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, không phải vất vả nhọc nhằn gì cả, cứ trở về thôi. Đấy. Bây giờ chỉ cần có một việc Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái căn bản sanh tử ra, để gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái căn bản bồ đề. Chịu cố gắng đi, một phiến công phu làm sao mà nó bật tung được ra cái việc này, buông được những cái hư vọng mà trở về cái tánh Phật. Cái việc hai cái căn bản này, thầy ân cần khuyên chị em để tâm hộ thầy rất nhiều, để tâm rất nhiều. Thầy này, thầy Đức Bổn Sư đó ân cần nhắc ông A Nan, thì bây giờ thầy cũng thay Đức Bổn Sư ân cần nhắc cả lớp, cố gắng tự mình trở về sống với mình, trở về với cái tánh A Di Đà của mình, để làm ông Phật. Đừng oan uổng, nay làm con bướm, mai làm con chuột, mốt làm con cua, con sò. Đấy, oan uổng. Thế đấy là cái điểm thứ nhất, là bản thân mình phải có cái kinh nghiệm việc này, trở về sống với sự thật, và rồi nhớ cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình, phải mang cái ánh sáng của Phật mà soi đường. Thì bây giờ mình chưa làm gì được, trông thấy con sâu con kiến, cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, kết duyên gửi nó vào cái nguyện của các chư Phật chư Bồ Tát. Thế còn đối với cha mẹ, anh em, bạn bè, những người có thể hiểu được mình có thể giao tiếp được, thì đem kinh Lăng Nghiêm mà truyền bá. Làm thế nào mở cái cửa ánh sáng, mở cái cửa để đưa cho người ta, chỉ cho người ta cái khung trời bình minh ánh sáng. Làm thế nào để cho đừng có ai đi vào địa ngục nữa. Tất cả những cái cảnh cua ốc sò, đấy, những cái biển trầm luân ở trước mắt chúng mình, làm thế nào chúng ta cố gắng mà tác cải.